Phật mới dạy ở trong kinh Địa Tạng này á, muốn được thì kiếp sau thoát khổ thì phải gì? Phóng sinh tu phúc bố thí cúng đàng bạc và tiền, và đặc biệt là gì? Đọc tụng bộ kinh này ít nhất cũng được gì? Được một biến, được một bài kệ, để làm cái nhân đời sau không bị đoán trong ba đường ác. Được sinh làm người thì làm người thì có tuổi thọ, tụng được một bộ kinh này sẽ được gì? Để bao nhiêu lần sinh thiên? Bao nhiêu? Mấy trăm lần thế là bao nhiêu lần? Hàng nghìn lần sinh thiên. Một nghìn lần sinh thiên.
À, các quý vị xem kinh văn trang số 12 bài kệ khai kinh. Thì hôm qua chúng ta học hết cái phần tụng lương hương các chú và bài phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Và hôm nay chúng ta vào nghiên cứu phần tiếp theo, đó là bài kệ khai kinh phần số 12. Với cái bài kệ khai kinh này á, chúng ta thấy là tất cả các khóa tụng khóa niệm của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, vân vân, đều có cái tuyên bản của bài kệ khai kinh này. Vậy cái bài kệ khai kinh này chúng ta thấy là cái ý nghĩa rất là thâm sâu và huyền diệu. Phật nói hay là tổ nói hay là ai nói, hôm nay mình nói cho chúng ta thấy, chúng ta mới ngạc nhiên. Cái bài kệ khai kinh này không phải là Phật nói, cũng không phải là các vị tổ luận sư cao tăng thẳng đức ở trong tông môn phân ra nói, mà đây là một vị cư sĩ Phật tử tại gia nói. Cái bài kệ này là bài kệ của một cư sĩ Phật tử tại gia nói, mà cư sĩ không phải là một cư sĩ nam, một cư sĩ nữ đó. Thì vị cư sĩ đó là ai? Vị cư sĩ đó là ai? Thì hôm nay học cái bài kệ này, chúng ta sẽ thấy được rằng trong Phật pháp là bình đẳng, chia đều cho tất cả chúng sinh. Người nào giác ngộ thì người đó đều có thể thâm nhập vào trong nhà Phật. Ở Trung Quốc, ở thời nhà Đường ấy, cụ thể là năm 637, bây giờ có một cô gái mới có 14 tuổi được tiến cung. Cô gái đó rất là xinh đẹp, được gọi là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa cổ đại. Cô bé ấy chính là Võ Tắc Thiên, chính là Võ Tắc Thiên. 14 tuổi đã được nhập cung, tức là làm tỳ thiếp của cô Lường ấy. Nhưng một thời gian sau thì đến năm 655 thì cái vị vua đó băng hà, và bà lại tiếp tục làm vợ của con trai của chồng của chính đây. Cái thời xưa thì kiểu như thế, như chúng ta bây giờ thì như vậy thì gọi là gì ạ? Là đoạn luân, như vậy là vô phước. Nhưng mà chúng ta thấy thời vua chúa ngày xưa thì họ sợ cái quyền uy nó ra bên ngoài, cho nên Việt Nam chúng ta có không? Có. Việt Nam chúng ta cũng có là con nhà gì? Con nhà bác, đấy, con nhà chú, đặc biệt là thời nhà Trần. Đó, trong họ hàng đấy lẫn nhau, họ hàng đấy lẫn nhau. Thậm chí là em lấy vợ của anh, em lấy vợ của anh, mà cụ thể là gì? Cụ thể là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông thì chúng ta thấy là cái câu chuyện của Trần Thái Tông, cũng chính vì là vì Trần Bùng Độ ép lấy vợ của anh trai ấy, con nhà ông bác, cho nên là Trần Thái Tông với chán bỏ đi tu, hai lần trốn đi tu lên Nguyên Tử tu nhưng mà không thành công. Trần Bùng Độ đem quân xuống và cắm trại ngay dưới chân Nguyên Tử, và nói rằng bệ hạ ở đâu thì thần và nhân dân sẽ ở đó. Cho nên bấy giờ là quốc sư Trúc Vân mới bảo với Trần Thái Tông là thôi, đi về hạ, đi về viên quốc gia chưa tới. Trên núi vốn không có Phật đâu, Phật ở tại tâm tâm, tâm bề hạ mà lúc nào cũng biết về Phật thì đó là Phật, đó mới chính là chân Phật. Cho nên thôi, bề hạ chưa dứt được cái nhân duyên với quốc gia đất nước, mong là bề hạ đi về luôn luôn nghĩ đến Phật và lấy Phật ở trong tâm mình, sống với Phật ở trong tâm mình thì đó là cái phúc của quốc gia đã đạt được. Cho nên Trần Thái Tông bắt buộc phải về, tiếp tục quay trở về triều đình và vua. Đấy, thì chúng ta thấy, và tiếp sau đó còn có rất nhiều những cái vương công quý tộc, quan chú, quan bác, quan cô, quan gì vân vân trả lời cho nhau. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đấy là cái trường hợp phong kiến ngày xưa. Thế nên bên Trung Quốc chúng ta thấy là chúng ta thấy rằng là Võ Tắc Thiên sau khi trước kia lấy vua cha, nhưng mà lấy vua cha thì sắc đẹp của cô ấy là sắc nước hơn trời, cho nên làm cho cái vị thái tử là Lý Trị khi còn làm thái tử đã rất mê mẩn rồi, nhưng mà vì là vợ của vua cha mình cho nên là chỉ đứng ở ngoài để ngắm thôi, để mong ước thôi. Nhưng khi mà cái vua Đường ấy mất ấy, thì Võ Tắc Thiên là vào chùa đi tu, vào chùa cạo tóc đi tu rồi, làm ni cô ở trong chùa rồi. Nhưng sau khi Lý Trị được chuyển ngôi lên mặt vua, Lý Trị bắt đầu nó đến tận chùa với lại bắt về để làm vợ của mình, làm người hầu của mình, lúc đầu là về và làm người hầu thôi. Nhưng sau rồi về thì vì vừa là đẹp, vừa là kéo, vừa là giỏi, vừa là có phúc báo nữa, cho nên đến năm 1955, năm 655 thì Lý Trị lập thế hoàng hậu, lập và ra đây là hoàng hậu. Sau 4 năm ở trong ngôi hoàng hậu, Võ Tắc Thiên đã dùng cái quyền uy và cái mưu trước của mình ấy, cùng với sự sủng ái của vua Đường ấy, cho nên là hạ hết các vây cánh, hạ hết những cái vây cánh mà chống đối mình, tức là những người nào, những cung cần những nữ nào mà chống đối mình là hạ ra cho ám sát hoặc là cho phế bỏ hoặc sạch thì thôi. Thì vậy lúc đó là cái quyền lực của Võ Tắc Thiên là ngày càng lớn. Nhưng đặc biệt là đến năm 674 thì cái quyền lực của Võ Tắc Thiên phải nói là khuynh đảo đất nước, khuynh đảo đất nước. Và còn tăng lên nữa là năm 683. Năm 683 sau khi mà Lý Hiển, tức là thái tử, cái vị thái tử lớn là bị phế chất, làm vua được có một năm thì vì là bà phế, bà phế và lập Lý Đán lên ngôi. Lý Đán thì là con trẻ mà lại nhu nhược, cho nên lập thái tử mà tuổi trẻ nhu nhược lên ngôi để bà nắm quyền lực trong tay, gọi là nhất chính. Sau mấy năm đến năm 690 thì bà thấy là cơ hội chín muồi rồi, và bà cũng phế luôn cả thái tử Lý Đán và bà lên làm vua và thay đổi triều đại. Đó, quyền lực kinh khủng, năm đó là hơn 67 tuổi. Đó. Và nhưng có một cái điều đặc biệt, sau khi lên làm vua, lúc đầu thì bà nắm được quyền lực thì bà phải thanh trừng thiết hạ. Chúng ta biết muốn lên làm vua được, bà là những người, một vị nữ đầu tiên lên làm vua của thời phong kiến ngày xưa ở châu Á chúng ta. Còn cái châu Á chúng ta trước đây chưa có nữ làm vua, nhưng bà là cái vị vua về lịch sử đấy. Các quốc gia ở tận châu Á chúng ta thì bà là vị vua đầu tiên là nữ lớn ở châu Á. Châu Âu thì chúng tôi chưa nghiên cứu kỹ, nhưng mà châu Á thì bà là vị vua đầu tiên, một vị nữ đầu tiên xưng vương. mà quyền lực thì phải nói là gần như là tuyệt đối. Bởi vì những người chống đối bà ấy đã thanh trừng, đã giết sạch rồi, hoặc là cho cao lão về quê, còn toàn những người phục tùng bà thôi. Mà đặc biệt là bà này rất giỏi. Cho nên cái sự lãnh đạo của bà đất nước này lại thịnh vượng lên, chứ không phải là nữ lãnh đạo mà đất nước nó đi xuống, mà bà lãnh đạo đất nước này đi lên, giàu có, dân giàu nước mạnh, cho nên các nhân dân này mọi người là tán thành hoan hỉ. Các vị quan trước đây mà chưa lâm vào khổ một trận thì thấy cái sự lãnh đạo tài tình của bà làm cho dân giàu nước mạnh và đất nước được ổn định ổn định thì cũng đều quay lại là gì, tâm phục khẩu phục và ủng hộ bà. Cho nên khiến cho một cái thời gian thì là cái thời đại đó cũng phát triển khác hẳn. Nhưng về đảng, tức là năm trên 70 tuổi, gần 80 tuổi thì bắt đầu vào những ngành nghiên cứu Phật học, nghiên cứu Phật học. Và thì trước đây chúng ta biết là vào đó thì cũng từng vào chùa đi tu rồi, mà khi mà cái vị vua chết, vị vua đầu tiên mà lấy bà làm tiếp chết thì bà đã từng nhập pháp đi tu rồi. Nhưng sau này thì lý trị lên ngôi thì để vào chùa kiểu như vừa bắt vừa ép bà để làm tiếp. Mà mấy năm sau đến năm 655 là lập bà lên là hoàng hậu, thế hoàng hậu tiếp và lập bà lên là hoàng hậu. Thì chúng ta đây bắt đầu là cái quyền đi, từ đó khiến cho bà cũng nổi lòng tham, cho nên sau này là còn mưu hại, mưu hại kế cả gì cả con mình. Con ở đây rất không phải con đẻ mà con của bà khi khác à, nhưng mà là con trưởng, cho nên tế bỏ đi nhỉ, và đưa một cái vị thái tử, một cái vị thái tử không có trí tuệ, không có bản lĩnh để lên ngôi để bà nhân chính cho dễ. Cho nên khi mà Ngô Đạo sau này khi mà tuổi già đấy thì Ngô Đạo rồi thì bắt đầu bà gặp thầy các vị chư tăng vào giảng kinh ở tại trong cung, và bà lấy cái thầy trò để nghe kinh. Khi mà bình thường ra thì các vị hoàng đế khác ấy, thì khi mà mời chư tăng đến giảng kinh ấy, thì vị hoàng đế vẫn ngồi ở trên tòa hoàng đế này và kê một cái tòa bên cạnh để cho chư tăng giảng kinh. Nhưng mà bà này á, thì trước đây bà có xuất gia một thời gian, bà biết trọng Phật kính tăng rồi. Cho nên cái thỉnh chư tăng vào á, thì bà làm riêng một cái pháp đường để thỉnh chư tăng để giảng kinh. Pháp Phật là vô thượng, cho nên á, bà làm cái toàn ngồi ở thấp, hướng lên để nghe kinh. À, vì cái lòng thành kính của bà như thế, cho nên á, các vị quốc sư, các vị cao tăng đại đức của thời nhà Đường rất là nhiều. Thời đó chúng ta biết là các vị thiền sư các đạo ở thời nhà Đường bên Trung Quốc thì vô kể, không thể tính hết được. Vì thời đó là cái thời Phật giáo Trung Quốc tương thịnh nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Giống như Việt Nam chúng ta thời Lý và thời Trần là thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam tương thịnh nhất. Các vua chúa quan lại chiếm đến 95% để ủng hộ Phật giáo. Nhân dân thì chiếm cũng phải đến 95% ủng hộ Phật giáo và theo Phật giáo. Chỉ có một số nhỏ là họ theo các tôn giáo và không theo tôn giáo nào mà thôi. Thế cho nên thời Lý Thế Trần ở Việt Nam chúng ta có thể nói là thời hoàng kim của Phật giáo. Các vua nào cũng quy tam bảo và làm đệ tử Phật. Có những vị vua còn là thiền sư, các vị vua còn là thiền sư, các quốc sư, các thái sư đều là đệ tử của các vị thiền sư. Quan văn quan võ cũng đều là đệ tử của trong Phật môn. Cho nên Phật giáo thì được gọi là thời hoàng kim của Việt Nam là Lý Trần. Bên Trung Hoa thì Phật giáo là phải hoàn kim, là chính là thời đại Đường. Vì các vua ở Đường thì đều phần lớn đều ủng hộ Phật giáo, và đặc biệt là đến Võ Tắc Thiên. Để chúng ta biết là bà khác với các vị hoàng đế khác là ngồi trên ngai vàng của mình để nghe pháp, nhưng bà lại lập tòa pháp cao hơn, và bà dùng tòa pháp thấp hơn để dùng tòa ngồi thấp hơn để ngồi để thỉnh pháp. Cho nên các vị đại sư, các vị thiền sư ở lúc bấy giờ cũng hết lòng để chỉ dạy đạo pháp cho bà, đặc biệt là những bộ kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta biết là bộ kinh Hoa Nghiêm là 80 quyển kinh Hoa Nghiêm giảng ấy, hết 80 quyển đó thì giảng kỹ thì cũng phải mất độ 3 đến 5 năm thì mới xong. Xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm phải mất 3 đến 5 năm. Mà bà lại còn bận việc trường chính thì có phải ngày nào nghe giảng được đâu. Mà có nghe giảng thì có khi về thời một ngày thì chỉ là 1-2 tiếng đồng hồ nhất định nào đó thôi. Thế còn công việc triều chính xử lý công việc đất nước. Nhưng mà bà đã thỉnh các vị pháp sư giảng cho bà nghe bộ kinh Hoa Nghiêm. Sau khi nghe hết bộ kinh Hoa Nghiêm thì bà liền tỏ lộ thấu triệt cái giáo lý của Phật giáo mình, gọi là đại ngộ, gọi là ngộ đạo. Các nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ ra một cái thì bà mới bắt đầu nói cái bài kệ này. Bà khen ngợi tán dương, ta bảo tán dương Phật pháp không được, Phật pháp lại thâm sâu màu nhiệm như thế. Cho nên bà mới làm cái bài kệ là vô thượng thầm thâm ly diệu pháp, bách thiên bản kiếp nam tao một, ngã tin kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thực kia. Một cái bài kệ mà tất cả các vị pháp sư, các vị thiền sư, các vị cao tăng đạo đức từ xưa tới nay, ai đọc thấy cái bài kệ này cũng phải khâm phục, phải thấy được cái sự gì, cái sự lĩnh ngộ giáo pháp của Phật đó, sự lĩnh ngộ giáo pháp Phật của bà phải nói là thâm sâu một tuyệt vời. Cho nên cái bài kệ đó bắt đầu từ đó được đưa vào để vào đầu các kinh. Trước khi đọc các kinh chúng ta gọi là khai kinh kệ, trong Chư Hán gọi là khai kinh kệ, khai tức là mở kinh, tức là kinh điển mà chúng ta đọc, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, đó là kinh lời dạy của Đức Phật và ghi chép lại ở kinh kệ. Thế là một bài kệ, một bài kệ đó có thể là 4 câu, có thể 5 câu, có thể 6 câu, có thể 8 câu, gọi là một bài kệ. Ví dụ bài kệ kinh Pháp Cú thì có thường là 4 câu, mỗi câu chỉ có 5 chữ hoặc 4 chữ thôi, hoặc nhiều thì 7 chữ thôi. Thì ở đây cái bài kệ này chúng ta thấy này, có 7 chữ một dịch một dòng, có 4 dòng tức là 4 câu, 47 có 28 chữ, nhưng mà bao hàm được, nó bao hàm quét chọn được cái tâm ngộ đạo của Võ Tắc Thiên, của một vị hoàng đế quyền uy bậc nhất trong những vị hoàng đế của Trung Quốc. Thế chúng ta thấy dịch ra là tiếng Việt chúng ta là thật pháp cao sâu rất nhiên bảo. Đây là lời nói chắc thực, không có hư dối, không có giả dối của gì? Một vị vua, một vị vua quyền uy bậc nhất trong những vị vua của Trung Hoa mà phải thốt lên lời rằng thật pháp cao sâu rất nhiệm hỏi. Một người dân bình thường, một người Phật tử bình thường thốt cái câu nói đó đã quý rồi, đã đáng quý rồi. Nhưng để cho các vị biết, để một vị vua mà nói ra một cái câu nói đó, một vị vua không phải một vị vua là bình thường, mà vị vua quyền lực bậc nhất trong các vị vua của Trung Hoa ngày xưa, đời phong kiến, thời nhà Đường cũng là một thời là thiên tri, một nước lớn, kinh tế văn hóa chính trị đều ổn định và vượt trội, ổn định về kinh tế về chính trị, phát triển về kinh tế và văn hóa thì vượt trội. Vì lúc đó các vị cao tăng học đức xuất hiện rất nhiều, và các vị nho sĩ, các vị đạo giáo đạo gia cũng xuất hiện rất nhiều, bởi chính sách tự do tôn giáo của nhà Đường nói chung và đặc biệt là họ phát triển. Và cho nên chúng ta thấy, để mà bây giờ chúng ta thấy là có một vị nguyên thủ quốc gia, một vị nguyên thủ quốc gia mà có thời gian để học đạo và được ngộ đạo đó, như các vị hoàng đế ngày xưa thì có. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có vị hoàng đế ngộ đạo rất nổi tiếng của nhà Trần, ngài được coi là một vị vua, một vị hiền sư, đó chính là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông
là ông nội của vua Trần Nhân Tông, sau này là người quốc gia thành sơ tổ Thiền Thái Tông Các Viên Tử đó. Nhưng chúng ta thấy Trần Thái Tông sau khi hai lần trốn quốc gia không được thì ngài bắt buộc về làm vua. Nhưng về làm vua mỗi một ngày, các vị biết thôi, đức vua lập ra một thời gọi là một ngày lập ra là 6 thời lễ tháng và thiền hành thiền tục và ngồi thiền. Mỗi một ngày đức vua là bỏ 6 thời để tu tập Phật pháp, 6 thời. Không biết là thầy ấy dành thời gian như thế nào, có thời gian nghỉ ngơi nhiều không, ngoài cái việc vấn đề triều chính đang đổi, còn 6 thời nữa Phật tục kinh ngồi thiền. Chúng ta thấy cho nên đó, ngài đó, Trần Thái Tông còn của Việt Nam chúng ta thì cứ vua Trần Thái Tông còn soạn ra để ra rất nhiều sách nói về Phật giáo Việt Nam và nói về việc tu tập thiền định cũng như là tu học Phật giáo. Mà bây giờ vẫn còn cái tác phẩm là Lục Thời Phán Sự Hoa Nghi của ngài của Đức Vua. Còn phần lớn là bị cái triều đại nhà Minh họ sang họ đốt sạch hết rồi, đốt và họ tiêu hủy hết rồi, và họ mang về đất nước của họ, họ thay tên đổi họ thành các vị hiền sư của nước họ. Nhưng tác phẩm của ngài thì phải nói là tuyệt vời, văn phong thì ca khúc là vua nó cũng như vậy. Và sau này đặc biệt ngài có một đứa cháu, một người cháu, người cháu đó chính là Trần Nhân Tông, mới bắt ông nội cũng là tin sùng Phật giáo và học Phật. Sau này đặc biệt lại còn có duyên đủ duyên để xuất gia. Sau khi hơn 50 tuổi nhường ngôi cho con là Trần Thâm và lên Nguyên Tử xuất gia, và sau này trở thành sơ tổ Thiền Thái Tông Các Viên Tử. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có những vị vua một đạo như thế, vị vua thậm chí là Trần Nhân Tông còn là vua Phật của Việt Nam, vua Phật của Việt Nam. Mà nhiều vị học giả và một số các nhà tâm linh nhé nói rằng vua Trần Nhân Tông chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca luôn đi, chứ không phải là một người phàm phu bình thường, không phải là một vị tăng bình thường khác. Ở Trung Quốc các thì ngài Thiên Thai chính là đại sư và sơ tổ của Thiên Thai Tông hay là Pháp Hoa Tông đó, ở núi Thiên Thai đó, ở tờ nhà Tùy trước nhà Đường đó, một chút coi là pháp được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Việt Nam của chúng ta thì sơ tổ Thiền Thái Thích Ca Viên Tử Trần Nhân Tông được gọi là coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ở Việt Nam chúng ta gọi ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng thế có gọi là tổ Trần Nhân Tông, mà gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hoàng tức là hoàng đế, Phật tức là chỉ cái bậc cán bộ, giống như là Đức Phật Thích Ca rồi, Đức Phật A Di Đà rồi. Trần Nhân Tông tức là tên của ngài, họ gọi Trần tên là Nhân Tông, sau này hoàng đế tên là Nhân Tông, Trần Nhân Tông. Và chúng ta thấy cho nên á, một cái vị vua quyền uy như vậy mà học Phật mà một đạo nói ra được cái câu là Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, thật là đáng kính trọng với Phật. Cho nên là không có tự nhiên mà các vị tổ sư thạc đức cả Trung Quốc và Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, những nước theo Phật giáo đại thừa sau này đều đặt cái bài kệ hai kinh này trước khi họ tụng các kinh của Phật. Rồi câu tiếp theo là nghìn muôn nước biết thế hay đâu. Câu này là đại ý nói lên là bà Võ Tắc Thiên, hoàng đế Võ Tắc Thiên, lúc đó là hoàng đế Võ Tắc Thiên ấy,
Bà ấy nói rằng trăm nghìn muôn kiếp không phải là dễ dàng. Dễ hay đâu, tức là không phải là dễ dàng. Trăm nghìn muôn cái muôn Việt Nam chúng ta có thể dịch là vạn, trăm nghìn vạn kiếp. Đại ý nói về phát số nâng lên nhiều như vậy, nhưng mà nói là trăm nghìn vạn kiếp thực tế là gì? Là vô lượng kiếp cũng chưa chắc đã đạt được, chưa chắc đã. Ở trong cái nhà hàng có kể một câu chuyện thời Đức Phật còn đại thế. Một hôm Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử cùng với chư tư vị thánh giả đi cất thực xong, về họ thực xong thì ngồi lấy một cái gốc cây cổ thụ rất là lớn, và trên cái gần gốc cây cổ thụ đó có một cái đàn kiến, một cái đàn kiến rất là đông, cứ bỏ qua bỏ lại rồi bắt đầu là đi con thì tha trứng, con thì tha mồi, con thì tha thức ăn vân vân đó, nó cứ chạy đi theo thành hàng thành lối như vậy, nó cứ chạy. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy, Đức Thế Tôn mỉm cười, Đức Thế Tôn mỉm cười. Và Tôn Giả Nam thấy như vậy mới lại tỉnh đấy, Đức Phật mới hỏi là Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại nhìn đàn kiến mà mỉm cười? Có phải là Đức Thế Tôn thấy chúng sinh đau khổ mà khởi ra một cái tâm niệm nào khác không? Tôn Giả Nam Phật như vậy. Thì Đức Phật đã cho nó họp đại chúng lại, và Đức Phật đã nói là này A Nan, này đại chúng, không phải là Như Lai nhìn thấy đàn kiến này mà khởi ra một tâm niệm nào khác, mà Như Lai thấy rằng chúng sinh tham chấp kiếp chúng sinh, đúng không? Tham chấp, tham chấp và kiếp chúng sinh thật khó bỏ. Họ cho cái niềm vui của họ là tối thắng, là tối thượng, cho nên họ cứ tham chấp vào đó, không biết ngày nào ra được. Mà Đức Phật nhân quả nói rằng này A Nan, cả đại chúng nữa, các ông có biết không? Cái đàn kiến này này, từ thời Đức Phật thì mà đi về trước cứ bảo lâu lắm rồi, đã lâu xa lắm rồi. Hàng ngàn Đức Phật xuất hiện ở thế gian này rồi, thời đó đàn kiến này vẫn là đàn kiến, cho đến bây giờ, đến Như Lai xuất thế, đến Thế Tôn, đến ta xuất thế đó, tức là đến thời Đức Phật Thích Ca đó, trải qua không biết được bao nhiêu đại kiến rồi mà kiến vẫn hoàn thân kiến. Tôn Giả Nam thấy như vậy thì Tôn Giả Nam liền là bạch rằng là bạch như thế thôi. Vậy á thì chẳng phải là cái thuyết luân hồi có phúc thì đi lên, vô phúc thì đi xuống của Đức Phật nói trước đây á, nó bị chống trả hay sao? Vì Đức Phật nói rằng chúng sinh á trôi lăn trong sáu hẻo luân hồi mà, có phúc thì đi lên làm trời, làm ác cũng la làm người, kém phúc thì mới làm súc sinh, vô phúc các thì sẽ xuống đi ngã quỷ vào địa ngục. Mà cái đàn kiến này từ thời Đức Phật thì vào đi về trước cho đến nay trải qua rất rất nhiều nghìn Đức Phật rồi, mà tại sao đàn kiến tức là đàn kiến, vậy đàn kiến này họ không có tu phúc tu thiện hay sao mà vẫn làm cái súc sinh, làm con kiến vẫn trùng nhỏ như vậy trên Đức Thế Tôn này? Và Đức Phật nói rằng này A Nan, lời của Như Lai nói thật không có dư dối, vì tướng thuế của Như Lai là che chùm khắp tam thiên vạn trên thế giới, không bao giờ nói một lời vọng ngữ, không bao giờ nói một lời sai sự thật. Như Lai mở miệng nói ra là đúng với chân lý, đúng với sự thật, không có sai khác, không có sai ngoài. Cho nên á, Như Lai nói với ông và đại chúng ở nơi đây là những lời rất là chân thực, vì Như Lai thấy rõ nghiệp nhân, nghiệp duyên và quả báo của đàn kiến này không sai khác. Giống như ông á nhìn cái an la, tức là quả táo ở trong lòng bàn tay của ông vậy.
Và Đức Phật nói, vì sao đàn kiến trải qua hàng ngàn Đức Phật mà vẫn là đàn kiến như vậy? Đức Phật nói do gì? Do sự tâm chất của chúng sinh vậy. Hay là do sự tâm chất của niệm tham lam và tâm chất vào. Và đây là gì? Là cái Bồ Tát, đây là gia đình Bồ Tát, đây là tài sản Bồ Tát, và đây là cái gì cũng là Bồ Tát hết. Chính vì vậy cho nên sau khi mất đi nó lại sinh ra làm kiến. Chúng ta biết con kiến khỏe lắm thì sống tuổi thọ nó được vài trăm năm là cùng thôi, đúng không? Tuổi thọ của con kiến khỏe lắm thì vài năm là cùng. Tôi thì chưa đọc thấy cái sách nào thấy các nhà khoa học nói rằng con kiến nó thọ được mấy năm, mấy tuổi hay là mấy chục tuổi. Tôi chưa thấy các nhà khoa học nói cái đó, có thể là tôi chưa đọc thấy. Các nhà khoa học có thể nói rồi nhưng tôi chưa đọc thấy, vì những cái kiến thức của thế gian, kiến thức thế gian nó cũng rộng lắm, không phải ai cũng có thể biết được, ngoài Phật với các vị đại Bồ Tát dùng thần lực của mình mới biết được. Thế còn thì hàng phàm phu chúng ta thì không có cách gì để biết hết được. Các pháp của thế gian là vô cùng vô tận, Phật pháp cũng là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta học cái nào thì chúng ta có thể hiểu sâu cái đó, được phần nào đó của cái đó thôi. Chỉ bao giờ chúng ta chứng được cái quả vị rốt ráo và thành Phật mới biết hết được các pháp xuất thế và các pháp của thế gian. Bằng không thì không có phương pháp nào để biết hết được. Cho nên đó, chúng ta thấy là con kiến cứ cho nó được vài năm đấy, sống vài năm nó lại chết lại để thần thức để hóa sinh lại lại làm kiến. Cứ như thế, cho đến hàng ngàn hơn ngàn Đức Phật rồi xuất hiện ở trên đời mà nó vẫn cứ vậy. Mà một Đức Phật đó xuất hiện cách nhau không có gần các quý vị. Chúng ta thấy là theo những kinh Di Lặc hạ sinh nhân, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni họ ký. Cho sau này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Niết Bàn ở trên 56 vạn năm sau, thì Bồ Tát Di Lặc từ nội viện cũng kể đông đất với đáng sinh trong nhân gian và thành Phật của Long Hoa. Thành Phật lấy hiệu là Di Lặc Tôn Phật đó, trên 56 vạn năm sau. Bây giờ chúng ta mới có 2560 năm thôi các quý vị, từ cái Đức Phật nhập Niết Bàn 2560 năm, và chúng ta tính xem chưa được một vạn năm, mà trên 56 vạn năm thì nữa thì Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh hạ thế. Vì sao? Vì tính theo tuổi thọ của chúng thiên nhiên ở trên quái trời đâu có một đời tuổi thọ của họ như vậy, hết tuổi thọ trên kia nhân duyên dưới sa bàn này đến lúc thì Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh, mới chuyển thế cho thành Phật, mới độ chúng sinh trở lại cùng Long Hoa. Cho nên chúng ta thấy thời của Phật với Phật cách xa nhau như thế. Mà đàn kiến do chấp vào á, tham đắm á, và cái kiếp chúng sinh của mình, cho nên á, vẫn thế mà. Bây giờ học đạo ở đây chúng ta có thể có người là tại sao, làm gì có cái chuyện mà đàn kiến cứ chấp mãi như thế, tại sao? Chúng ta đưa ra câu hỏi tại sao, và bây giờ chúng ta hỏi lại mình đi, tại sao mình cũng còn chấp mãi như thế? Mình đã học Phật rồi, hiểu đạo thế rồi, một phần nào rồi ấy, mà mình vẫn còn lên chấp chặt. Thậm chí có người xuất ra rồi vẫn còn chấp. Rất nhiều, chứ không phải là thời mạt pháp, là rất nhiều người xuất ra vẫn còn chấp. Chứ đừng nói là Phật tử đại gia. Phật tử đại gia có người các người nghĩ đại gia. Nghe người chết đàn kiến, nhưng mà quay lại ngắm kỹ về mình một lúc xem mình đã được bỏ được cái gì, cái sự tấm chất của mình chưa, xem là nghĩ một tí đi. Gia đình của ta, mái ấm của ta thẳng lên, hai vợ chồng ta bao nhiêu năm chất chiêu tích góp xây dựng lên, đó là để nuôi nhà của ta. Và rồi nữa, con của ta trong ngôi nhà đó có những đứa con của ta, do ta thì ta sinh ra nó, nuôi nấng lớn nó và lấy vợ cái chồng cho nó, vân vân. Nó là người kế thừa sự nghiệp của ta, là niềm vui của ta, là niềm hãnh diện của ta, là hạnh phúc cả cuộc đời này của ta, vân vân. Rồi nữa, tài sản là của ta, thậm chí có cụ đi lên đây, có vật tử lên đây rồi, có cái quả lớn lớn ở nhà,
không biết là nếu mà con cái ngoan ấy, mà hiếu thảo thì không lo. Có đứa nào nó ở nhà nó bình thường lắm, có cái chứa sợ rằng này, cái hòm cái két của mình sợ rằng ấy, trong cái hòm của mình, cái két của mình ấy, cụ nào dùng két ấy, thì con còn đỡ, dùng cái hòm tôn như ngày xưa cụ thường hay dùng cái hòm tôn hoặc là cái hòm gỗ mà, còn mấy cây vàng hoặc là mấy trăm triệu hay mấy chục triệu để cho nó vân vân chẳng hạn. Để dành tuổi già ấy mà, các cụ thì thường cụ nào cũng phải dùng hết. Nói thế thôi, có bao nhiêu cụ cũng có đủ không? Có đủ không? Có vài người không đủ thôi. Còn nó còn lớn là các cụ Hà Nội, các cụ nào cũng đủ hết. Ở nông thôn thì cuộc sống khó khăn, nó muốn đủ chẳng có đủ. Thì có đồng nào có con đó, nói gì nó may, nó tìm cách nó may kéo hết rồi. Còn các cụ ở thành phố có đồng lương, hoặc là ngày xưa chỉ có làm lương mới có, cố gắng để một chút. Hôm rồi có một cụ lên nói với thầy, con của con nó giàu lắm thầy, con của con đứa nào nó cũng có 50-60 cái biệt thự ở Hà Nội, 50-60 cái biệt thự, tôi biết các vị biết tiền là bao nhiêu. Một cái biệt thự cứ tính sơ sơ là cũng phải tầm 10 tỷ trở lên. Một cái biệt thự ngoài là biệt thự thì không phải là cái nhà bình thường nữa, mà một cái biệt thự cứ cho ở trong ngoài thành đi, khu vực quận Nam Từ Liêm hay là Hạ Long đi, cũng phải tầm chục tỷ trở lên, 15-20 tỷ. Thậm chí có cái biệt thự gần quanh khu vực Mỹ Đình nó phải tầm 25-30 tỷ, thậm chí đến 40-50 tỷ một cái biệt thự. Mà cụ ấy bảo rằng con của con là đứa nào ít nhất cũng phải 50-60 cái biệt thự, không biết nó làm gì mà làm tiền thế. Thế thì hỏi, thế ông ấy hỏi, thế còn cụ có mấy cái? Thế bảo con có 5-6 cái rồi. Thế hỏi cụ có mấy cái, bảo con có 5-6 cái. Thế bảo thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 82 rồi. 82 tuổi mà vẫn còn giữ 5-6 cái bình thường. Thế bảo sao cho con đi, bảo thầy con thì con không thiếu đâu, đứa nào có 5-60 cái. Nó chẳng thiếu cái gì. Nó bảo nó về nó mừng tuổi cho con đó. Cái chuyện là 100 triệu là chuyện bình thường, tỷ là chuyện bình thường. Có cái gì bảo một cái cũng có mang đến 500-1 tỷ. 100 triệu 1 tỷ là chuyện bình thường. Nghe cụ thể khai như vậy mình thấy cũng choáng. Choáng thật. Thế mình mới bảo là thôi, 82 tuổi rồi, đừng có nghĩ tới cái biệt thự nữa, cho con đi, hoặc là mẹ cứ làm từ thiện đi, làm công đức đi. Thì mình nói như thế cụ ấy không phản ứng gì. Thấy cụ ấy không phản ứng thì bảo là đi, bảo cho con đi, hoặc là mẹ đi làm từ thiện đi, buông xả đi mà niệm Phật cầu xin mình rồi. Thế thì cụ nói là con hàng ngày con vẫn tụng kinh. Phải tụng kinh gì? Thì bảo con tụng kinh Phổ Môn và tụng kinh Thánh, tụng kinh Mẫu đó. Tụng kinh gọi là Hiền Bố Chân Kinh để cụ theo cả đạo, theo đạo Thánh. Thế tôi mới bảo là vậy thì thôi, 82 rồi, sống chết cũng chẳng biết còn là bao nữa. Của cả ở thế gian là cùng luôn. Rồi á, vài cái biệt thự của cụ nắm mắt lên tay cùng cảnh em được yêu. Tôi quên câu hỏi là cụ còn bao nhiêu tiền mặt gửi ngân hàng. Quên câu đó thì quên câu hỏi, thì hỏi thế đấy. Thế cụ hỏi, cũng hỏi ý là hỏi mùa thôi, bảo qua 56 cái, 56 cái là cụ mấy cái, cụ bảo còn có 56 cái. Mà cụ còn cho người ta mượn nữa, cho người ta mượn để thực để ở. Thế, cũng thảo ra thế. Nhưng mà khi mà bảo nó cho con đi, buông xả đi, cho con đi, hoặc là mình làm từ thiện, làm công đức, thì cụ im không nói. Thế im không nói thì có nghĩa là vẫn còn chưa muốn gì, chưa muốn cả. Vì sao? 82 tuổi rồi vẫn còn 3 năm có cái biệt thự chưa muốn cả. Và các vị biết, nếu mà như vậy đến khi chết rất khó để buông. Còn sống mà không buông được thì đến khi chết rất khó buông. mà trong một niệm tâm không buông đó thì lại tái sinh trở lại như thường. Các vị biết thời Đức Phật đại thế có một câu chuyện rất là đau thương. Một ông đại trưởng giả rất là giàu có, một hôm đó ông trên một chuyến đi làm từ thiện, giàu có nhưng mà hay làm từ thiện, cho nên ông đi làm từ thiện và ông gặp Đức Phật và Thiên Tăng đi rất thực. Rồi ông cung kính cúng dường Đức Phật và Thiên Tăng một bữa ăn, một bữa canh ngọt, một bữa ngọt chay. Cúng dường xong và ông thỉnh Đức Phật viết một bài khác và ông ăn nghỉ lòng và ông phát nguyện quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo đấy, quy Tam Bảo. Và ông thỉnh với Đức Phật rằng sau này con á chỉ mong rằng Đức Phật có duyên đi sang đất nước của con để giáo hóa, thì con xin được thỉnh những Đức Thế Tôn về tại ngôi nhà của con để con hướng dẫn cho vợ và con và gia nhân người hầu ở trong đó, nhà của con đó, được cúng dường Đức Thế Tôn, được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và được quy Tam Bảo Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn đó cũng yên lặng nhận lời và ông trưởng giả đó đã về. Một thời gian sau, Đức Phật vì bận nhiều công tác Phật sự ở các cung trang đó cho nên chưa đến được cung trang của ông ấy. Và ông ấy đi, bây giờ phải nói về ông trưởng giả. Cuộc sống giàu có, kẻ hầu người hạ, tiền tài vàng bạc, chất đầy nhà đầy kho. Nhưng mà ông có tâm lòng từ thiện cho nên ông được rất nhiều người kính trọng như thế. Nhưng con muốn một cái điều duy nhất, đó là gì? Ông ấy chưa xả được. Và ông nghĩ rằng ông mà bây giờ xả mà cho con thì bây giờ tuổi ông cũng còn trẻ, mới chỉ hơn 50 thôi, còn trẻ phải như thế này thì giao cho con, sợ rằng con nó nắm quyền hành kinh tế và nó không làm được cho cái tiền tài của mình này nó còn phát triển lên, hoặc là nó giữ hết kinh tế mình muốn đi làm từ thiện, muốn làm việc phúc đức nữa, có thể làm được vân vân. Tôi không biết là ông nghĩ thế nào, ông không giao cho con. Và những cái đồ quý nhất, tức là những cái loài châu ngọc vàng bạc thì nhà ông đầy, các loài ngọc ngà quý nhất đấy thì ông cho vào ba cái hũ ông đào ở ngay dưới cái gầm giường của ông ấy, ông để, ông cho xuống cái gầm giường ngủ của ông ấy, ông để. Còn cái vàng bạc cứ bình thường thì như vậy không quý lắm, quý nhưng mà không quý lắm đối với nhà ông, cho nên là ông để trong kho trong két bình thường. Còn cái loại ngọc quý nhất, những cái loài mà đắt tiền nhất thì ông cho ba cái hũ lớn đào xuống gầm giường và cái mình gọi là xây cái hầm ngầm đó, không cho mọi người biết, không cho vợ con biết, ông làm cái đó rất là kín đáo, không cho mọi người biết, và mình cũng biết thôi. Nhất đùng một cái thì ông bị trúng gió, ông bị trúng gió, ông bị gì? Cầm khẩu không phải năng được. Chúng ta biết thì trúng gió là gì? Biết chúng ta gọi là bị tai biến đấy, bị tai biến và sống rồi. Và vài tuần sau thì ông bị chết. Trước khi chết, ông không quái năng được cái gì cho con, cho người thân, và ông chết. Bây giờ nói đến ông ấy chết là hết chưa? Chưa hết, nhưng mà để phần ý nghĩa là nói đến, bây giờ nói đến Đức Phật. Đức Phật bây giờ lại có nhân viên đi sang quốc gia của ông ấy để hoàng pháp, để truyền đạo. Khi Đức Phật độ cho Đức Vua và các quần thần, cũng như là những người có duyên ở cái thành trước, thì ngài mới hỏi thăm đến cái làng đấy, đến cái khu vực đó, đến cái thị trấn đó. Thế đi đến cái thị trấn đó thì ngài đến đứng trước một cái gia đình ông trưởng giả giàu có nhất trong làng đó. Thì ông trưởng giả không phải là ông bố nữa, bây giờ ông con rồi, ông con lên thay rồi. Thì ông bố chết thì ông con lên thay tiếp tục nắm giữ khối tài sản của cha và làm ăn rất là giàu có. Nhưng cái thằng con ấy thì nó rất là kẻ sĩ, ngược lại cái bố thì kẻ sĩ vô cùng. Nó nghe, nó nhìn thấy, nghe thấy gia nhân chạy vào báo rằng ấy, và thưa với chủ nhân là có gì, có các vị sa môn đứng bên ngoài cửa là đi bất thực, và đứng ra mấy phút rồi không đi, 5-7 phút rồi không đi. Bình thường Đức Phật thì cho các vị đứng 5 phút rồi mà không ai cũng là phải đi nhà khác, không được đứng lâu hơn một thời gian khoảng 5 phút. Và chiếc đứng ngoài kia thì lắc cái gậy chiến trường lên keng lên keng lên để cho các Phật tử biết là có sa môn đến và để cất thực vào đầu giờ họ và giữa họ đó. Thế nhưng mà Đức Phật lắc vài lần rồi không thấy ai ra, nhưng Đức Phật vẫn cứ đứng. Bình thường là lắc 3 lần và đứng 5 phút không không có ai cũng thì liền đi sang nhà khác, chứ đứng lâu đó thì lại phạm vào tội, trong giới luật của thì kêu phạm vào tội, lại phạm tội. Cho nên nhưng mà hôm đó là đặc biệt, ngày đứng đến 10-15 phút đến 20-30 phút ngày vẫn không đi, ngày không đi thì chưa tăng không ai không đi thì ngày đi đầu 1250 vị kia hay không. Ông trưởng giả lúc đầu là cũng định định khởi tâm là định cúng, cho nên cả đáng là ba một thì sao không cũng được, nhưng mà người hầu họ bảo á thì là thưa chủ nhân nhiều lắm, rất nhiều các vị sa môn đứng ở dãy dài và đến hàng mấy trăm mét, 1250 vị mà đứng một hàng đi một hàng thì các vị biết là nó cũng phải ít nhất phải 200-300 mét đúng không. Nghe người hầu gia nhân bảo là thưa là chủ nhân các vị sa môn nhiều lắm, đứng một dãy dài vài trăm mét. Thế ông nghĩ ngay là gì? Ồ, thì phải đến hàng nghìn người. Mà hàng nghìn người như vậy thì cũng chẳng tốn biết bao nhiêu của cải của gia đình ta. Mà là bây giờ thì ai mà chuẩn bị được hàng nghìn suất ăn như vậy? Lại đi nấu nướng lương, kích thích lắm. Thôi, bảo ra nên đừng có gì, đừng có mở cửa, đóng cửa lại, đừng có mở cửa, coi như nhà mình đi lắm hết. Để cho người cho ông đi đi. Bảo ra nhân như vậy. Gia nhân ra đóng cửa. Đóng cửa rồi tay vào. Ngủ mà giấc ngủ trưa rồi mình cứ cho là khoảng tầm 1-2 giờ trưa rồi đi đó, quay ra cái Phật vẫn đứng ở đó. Thế thì lần này thế nhé, Đức Phật vẫn đứng đó, đứng đó để làm gì? Không phải là để ăn nữa, để quá ngọ rồi Đức Phật thì đang không ăn nữa. Và ông thấy lạ quá, ông trưởng giả thấy lạ quá, với mình mở cửa thì ra thì đuổi, ra thì đuổi Đức Phật, vừa ra mở cửa ra ông đã nói với Đức Phật này, thưa sa môn, nhà tôi hôm nay có việc cho nên là gì không thể đi lấy cúng giảm được, bất kính với sa môn cho nên thì tỉnh các ngài đi cho công tác các ngài đi sớm hơn, và có thể các ngài mình muốn á thì báo trước thì chúng tôi mới chuẩn bị, thì đấy là đoàn ông. Đức Phật mới từ từ tối mới bảo rằng á, này truyền giả từng ta đến đây không phải là vì miếng ăn, nhưng ai đến đây á vì lời hứa. Đến không phải vì những ăn, mà đến thì vừa lời hứa, hứa với ăn. Như Lai đã hứa với cố của ngươi. Vài năm trước ở đất nước kia, khi mà Như Lai hỏi pháp, cố ngươi đi làm ăn và gặp Như Lai và Chư Tăng cúng dường. Như Lai Chư Tăng một bữa chay nhỏ và quy căn bản với Như Lai. Và thỉnh với Như Lai rằng bao giờ có dịp đến đất nước của con để hỏi pháp thì xin Đức Như Lai đến để độ cho con và độ cho gia đình người thân của con. Cho nên Như Lai đến đây thì lời hứa. Vì vậy mà Như Lai đến suốt cả mấy tiếng đồng hồ cũng đi, cũng vì lời hứa với một gì một Phật tử đại gia các quý vị. Và nghe nói như vậy các ông trưởng giả tử tức là ông trưởng giả mới lên với con mới lên các ông trưởng giả tử nghe như thế như nói rằng á. Mình nghĩ rằng bố mình ngày xưa quả thật là về cũng kể là một lần là có gặp là Đức Thế Tôn, và cũng nói rằng sau này nếu có duyên thì sẽ thỉnh Đức Thế Tôn về nhà để cúng dường xe tăng và cho mọi người các nhà quy các bạn. Cho nên bây giờ cái thiện tâm ở trong lòng sâu thẳm trong lòng chúng ta nó mới bắt đầu trỗi lên một chút, bắt đầu nó bảo vậy thì mời Thế Tôn vào nhà, không bị đuổi nữa, không đuổi nữa mà mời Thế Tôn vào nhà. Mà bây giờ thì quá ngọ rồi, Thế Tôn không ăn nữa thì là trả nước hết nữa thôi. Sau khi trả nước xong, có sách thì nói là Đức Phật bỏ chai, nhưng mà tôi nghĩ là quá ngọ rồi thì Đức Phật không có được bỏ chai, cho nên chắc là trả nước thôi. Vì Đức Phật ngày xưa cũng có trường hợp chưa tăng đi thọ thực, đi cấp thực 2-3 ngày không được thì về cũng nhịn đói, không có ăn quá ngọ. Chúng ta bây giờ thì chén suốt lời nào chén, lời nào chén, đói lúc nào chén lúc đấy. Chúng ta bây giờ tu sướng thật, đói lúc nào chén lúc đấy, chùa cũng chén mà đây Phật tử cũng chén, chén tất. Tôi bây giờ sướng thế mà không tu được thì không biết là như thế nào đúng không? Còn ngày xưa các đệ tử của Đức Phật đi cấp thực 2-3 ngày không được á, về ngồi thiền suốt như thế thôi. Nhìn mà gì mà ngồi thiền mà tu đến hôm sau đi hôm sau không được các về là nhịn. Hoặc các vấn đề mà được cất thực nhiều hơn, chia cho được cái nào thì ăn thế, mà vì nào là độc cư một mình, tức là hành hành đồng đà đi độc cư
tức là một mình ấy, hai ba ngày không xin ăn được thì cũng vẫn để nhịn như thế, uống nước suối ăn với cái rau rừng thế là thôi. Đó. Ngày xưa khổ hạnh không như vậy mà thì mới có cái thánh hiền thánh tăng một xiên. Bây giờ chúng ta ăn suốt ngày cho nên chả thấy thánh hiền thánh tăng đâu. Hoàn toàn là trái ngược ra như thế, khổ hạnh thì thành Phật, thành đạo, thành tổ, mà còn chúng ta lên sướng quá cho nên thành mổ, thành áo, thành khổ, thành áo. Ngày xưa thì đi tu, khổ hạnh thành Phật, thành tổ, bây giờ sướng quá thì thành mổ, thành áo, chúng ta thấy quả thật như thế. Chúng ta thấy bây giờ nhiều người tăng là khổ báo nhiều hơn là sư. Đấy, khổ báo là nhiều, thích đánh nhau, thích chửi nhau, thích cãi nhau. Xem một cái clip về đại sư, sư chửi nhau cả ngoài sân bay luôn, sắn tay áo lên, tay quần lên rồi. Mày tưởng ra, chúng mày tưởng ra, tưởng bà không có tiền ở đây, lấy móc cái tiền ra, đập xuống bàn, bình vào cái, bảo vệ, bà tiền đây mà chúng mày có bán hết cho bà, chúng mày thế này thế khác, cứ thế. Đấy còn là sư hổ bảo, không thành cả mà tổng thổ, thành khổ bình bảo. Ai xưa chúng mày tiền bao giờ, thế cái đau. Tiền là của tập dân lý trí, cũng mình phải làm công việc vật sự hoàn nguyên vật pháp, xây dựng chùa cánh, tôi tưởng đúng chuông, ông sinh trung quốc nào cái tiền cho bác sử cái sư đi khoe tiền. Thế là trái cái bản lý của Phật rồi. Cho dù có tiền thì tiền ra tiền thập hương cái chi, cúng cho mình là cúng cái con của mình làm ra đâu mà đi khoe. Có giỏi thì mình đi ra ngoài xã hội, lập thành công ty và tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mà làm ra tiền thì khi đó mới khoe. Mà thậm chí những người như vậy họ đã không khoe, mình thì khoe học quá đó. Mà thêm đến chúng ta một chút là trở về lại cả cái đấy, bây giờ nói cho Đức Phật đến đó. Thằng con trai của ông trưởng giả ngày xưa, bây giờ nghe như là cái duyên lành nó khởi lên cái thì mời Đức Thế Tôn vào và lấy trà lấy nước cho Đức Thế Tôn và chư tăng. Bây giờ Đức Phật nói rằng ngày xưa mấy năm trước các ta vì bố của ngươi mà đến đây, tức là vì lời hứa mà đến đây. Thế là lúc đó ông trưởng giả nghĩ rằng Đức Phật vẫn chưa biết là bố mình chết, cho nên nó nói rằng thưa Sa Môn, bố tôi đã qua đời mấy năm nay rồi, hơn năm nay, hai năm nay rồi. Đức Phật nói rằng ta biết bố ngươi đã qua đời, nhưng mà vì lời hứa cho nên ta vẫn đến, ta phải đến, ta vẫn đến. Và Đức Phật nói thêm rằng ta biết rằng bố ngươi đã mất, nhưng mà không phải là mất, mà bố ngươi thì vẫn ở trong ngôi nhà này, và bố ngươi vẫn ở ngay bên cạnh ngươi, ở gần ngươi nhất mà ngươi không biết. Quan ông trưởng giả thấy như vậy cũng lạ và hỏi với Đức Phật rằng tại sao là Sa Môn lại nói như thế? Có phải là do tôi thì tôi thất kính với, thì gia đình tôi thất kính với Sa Môn của xưa nay không? Không ra cũng làm mà Sa Môn nói như thế không? Đức Phật bảo không. Như Lai không bao giờ vì người ta không cúng nhà mà Như Lai lại nói những lời không đáng nói. Tức là những cái lời như bình thường, người bình thường chúng ta thì cáu gắt và thì thù hận, nhưng mà Như Lai không bao giờ nói những lời không đáng nói. Và tâm Như Lai cũng không bao giờ khởi những một niệm tâm gì xấu ác đối với trên. Lời Như Lai nói là lời chân thật, không hư dối. Và Như Lai chỉ vào gì? Con chó đang nằm ở dưới gầm giường của ngươi đang ngủ á. Ngày xưa cái giường đó là bố ngươi thường ngủ đúng không? Quan ông trưởng giả nói rằng á, thưa ngài đúng như thế, cái giường này ngày xưa bố tôi còn sống thường ngủ cái giường này, và sau khi bố tôi mất tôi cũng nghỉ, tôi cũng ngủ cái giường này, cái giường vẫn nằm nguyên như thế, mọi cái vẫn nguyên như thế. Đức Phật nói rằng ở dưới cái gầm giường đó nhà ngươi có một con chó đã được 2 tuổi rồi, gần 2 tuổi rồi, và con chó đó tức là 2 năm tuổi, cái khoảng tháng thì không rõ lắm, trong kinh thì nói là đã khoảng 2 tuổi rồi, thường nằm ở dưới đó, không bao giờ đi nằm ở chỗ khác đâu, mà con chó rất là giữ với người ngoài, nhưng mà rất là trung thành với ngươi, có đúng không?
À đúng. Nhà tôi có con chó. Ngày xưa khi cha tôi vừa mất được mấy ngày thì có một con chó mẹ sinh được 3-4 con chó con, thì trong đó có một con là khôi ngô, đẹp đẽ nhất, phù bấm nhất và khôn nhất, nhanh nhất và giữ nhà tốt nhất. Cho nên nó lớn lên, tôi nuôi con đấy từ ngày ấy đến bây giờ đã khoảng 2 năm rồi. Và từ khi như ngài nói, từ khi con chó đó lớn lên một chút, nó biết đó, nó chỉ có ngủ duy nhất ở trong gầm giường của tôi thôi. Và tôi nghĩ rằng nó với tôi có cái tình cảm đặc biệt, cho nên không có gì phải làm. Thì chó với chủ á ngủ gần nhau như vậy cũng không có gì là làm, đúng không? Nhưng như ngài nói không phải vậy đâu, không phải là bình thường đâu, mà con chó đó chính là gì? Là bố của ngươi đấy. Trước khi bố ngươi mất, bố ngươi á còn để rất nhiều những cái của quý, quý giá nhất của nhà ngươi. Những cái của nổi mà ngươi có bây giờ chỉ là một phần thôi, còn cái phần mà của quý nhất bố cái dấu ở dưới gầm giường bằng 3 cái hũ lớn ở dưới gầm giường của ngươi ngủ bây giờ á, đấy mới là cái tài sản chìm, tài sản nhiều nhất của nhà ngươi mà bố ngươi để lại cho ngươi, nhưng chưa kịp để là chăn chối cho cái bố bị mất. Cho nên sau khi mất ấy, con chó trong nhà ngươi để cho cái thần thức của bố ngươi liền là toàn hai chó. Trong trường hợp trong Phật giáo nó có trường hợp toàn hai, tức là khi cái bà mẹ mang thai không phải là cái con của cái linh hồn của người đó, nhưng cái có một cái thế lực mạnh hơn. Cái khi con chó hay con vật hay con người chuẩn bị sinh, nói trường hợp là gì? Đoạn và cái tức là cướp đó. Nó đi vào, nó đẩy cái linh hồn kia ra và nó gì? Nó nhảy vào, nó lượn ở trong đó, gọi là đoạn thai. Cái trường hợp này họ thường thường không giảng, là không có vài trường hợp ngài chứng kiến cái trường hợp đoạn thai như vậy. Thì là đó là đoạn thai. Thì bố của ngươi đoạn thai của một con của con chó, và trong một niệm tâm đó bố ngươi đầu thai vào để làm chó. Và ngươi với con chó có một cái tình cảm đặc biệt. Con chó là rất dữ với những người ngoài, nhưng mà rất hiền lành và trung thành với ngươi. Ngươi nếu không tin thì ngươi để đi gọi ra nhân đến đảo có 3 cái hũ vàng rất lớn, à hũ của rất lớn, và của nó thì toàn là gì? Ngọc ngà, những vật quý nhất của chân bảo quý nhất của nhà ngươi. Và ông đã ta liền đem gọi ra nhân đến đảo và Phật đào xuống 30-40 vân thì quả thật có 3 cái hũ lớn rồi, 3 cái hũ lớn và toàn những đồ chân bảo quý giá nhất. Và sau khi thấy như vậy thì cái đứa con kia nó xót xa quá. Cha của mình rất yêu thương mình và mình cũng kính trọng cha. Không ngờ rằng là cha của mình chết đi để làm thân của một con vật, con súc sinh, con chó ở trong nhà mình, lại vì mình mà giữ của cho mình như thế. Cho nên ông ta mới vì cái tình cảm cha con chối dậy, bất chợt ông quỳ xuống cái chân Đức Phật, xin bạch cái Thế Tôn là để thay độ cho mình, cho cha con sớm được siêu thoát của kiếp súc sinh. Sám hối Đức Phật là chưa nên, con khởi cái tâm là khi bo kẻ sĩ, cho nên không cho gia nhân ra mở cửa thỉnh Đức Phật vào để cũng giảng cây tăng. Vì vậy mà con sám hối cái tội đó, và con mong Đức Thế Tôn từ bi lượng thứ và độ cho cha con sớm được siêu thoát. Đức Phật vì con chó mà thuyết pháp. Sau một bài pháp hòa, cả con chó với tất cả đứa con cũng như gia nhân kẻ hầu người hạ trong nhà ông trưởng giả đó đều quy y Tam Bảo. Sau khi Tam Bảo sau, Đức Phật nói với con chó rằng này trưởng giả, chúng ta không nói với chó nữa mà nói gì, này lại trưởng giả, Như Lai đã vì lời hứa với ngươi mấy năm trước mà đến đây, nay Như Lai đã đến rồi, các ngươi cũng được nghe rồi, ngươi còn như nguyễn gì nữa, tất cả tài sản của ngươi á đã hoàn thành tâm nguyện giao lại cho con ngươi rồi, nay ngươi còn như nguyễn gì nữa. Và con chó nghe Đức Phật nói như vậy á, liền quỳ mò sang Đức Phật, đi vòng quanh Đức Phật 3 vòng và liền nó nằm xuống từ từ nhắm mắt và xả thân chó được sinh lên cõi trời tam lực. chúng ta thấy không? Do cái nhân quy Tam Bảo cúng Phật bữa cơm, quy Tam Bảo trước đây mà Đức Phật đổ cho phát tiếp chó. Còn nếu chưa quy Tam Bảo mà có cái duyên này Đức Phật như vậy, Phật nó không đến thì ông đời đời không biết bao giờ phát được tiếp chó. Cho nên nhé, hôm rồi gặp một cái bà cụ giàu có như thế, con cái đứa nào cũng về cũng giàu có như thế, có đến 5-6 cái biệt thự, và chính bà cụ có đến cũng 5-6 cái biệt thự. Mà khi mà 82 tuổi rồi thầy khuyên là thôi buông cái nghề mà tung, thì bà cụ yên lặng không nói gì cả. Chắc là gì? Mình không đủ duyên, chưa đủ cước, chưa đủ duyên để độ cho người ta, cho nên lời nói của mình ấy, nó chưa có gì, chưa có trọng lượng đối với người ta. Hoặc là nó cái nghiệp người ta quá nặng, người ta quá chấp vào gì? Cái tài sản của người ta. Và người ta thì người ta không có bỏ. Cho nên đây là một điều rất cần. Trong kinh A Hàm Đức Phật kể với Tôn giả A Nan rồi nói rằng á, công kiến trải qua hàng ngàn đời Đức Phật, rồi Đức Phật xuất thế rồi mà thì kiến vẫn hoàn thân kiến, chuyện đó cũng không có gì là lạ. Vì vậy mà Đức Phật trong kinh một cũng một kinh nhà hàng Đức Phật nói với A Nan là gì? Này A Nan, được thân người là khó, mất thân người, được thân người trở lại toàn nghiệp còn khó hơn. Khó hơn cái gì? Khó hơn một con Đức Phật lấy cái ví dụ này A Nan, ví như ở đại dương bao la rộng lớn kia có một con rùa mù cả hai mắt sống ở dưới đáy đại dương 100 năm, con rùa đó mới nổi lên mặt nước một lần. Và này A Nan, trên đấy mặt biển lớn kia có một cái khúc cây, nó theo gió trôi dạt đông tây nam bắc tùy theo chiều hướng của gió. Và 100 năm con rùa kia, con rùa mù của mù cái mắt kia từ dưới đáy lại lên nổi lên một lần. Đức Phật hỏi này A Nan, cơ hội con rùa kia đụng cái mai vào gốc cây có dễ không? Tôn giả A Nan phải chịu thế tôn khó vô cùng, phải chịu thế tôn giấu cho con rùa đó nó sáng cả hai con mắt, và mỗi ngày trồi lên từ mặt biển trồi lên 100 lần, cơ hội đụng vào là cái khúc gỗ theo đó trôi đông tây nam bắc ở trên biển kia còn khó, huống chi là mù cả hai mắt mà 100 năm mới trồi lên một lần. Tức là cả đúng thế, đúng thế. Này A Nan, Như Lai dùng con mắt gì? Mắt huệ của Phật thấy chúng sinh được thân người, mất thân người, mà được thân người trở lại còn khó hơn con rùa mù. Câu chuyện con thí dụ của con để con rùa mù mà được Như Lai vừa mới ví dụ như vậy, chúng ta thấy xót xa, xót xa, quá xót xa cho kiếp người của chúng ta. Cho những kẻ mê lầm cứ nghĩ rằng mình được thân người, kiếp sau mình tiếp tục được làm người, và kiếp sau nữa mình tiếp tục được làm người, và hưởng cái phúc báo kiếp này mình hưởng chưa hết thì kiếp sau lại tiếp tục hưởng, kiếp sau lại tiếp tục hưởng. Không có đâu, không có đâu các quý vị. Cho nên Phật mới dạy ở trong kinh Địa Tạng này ạ, muốn được thì kiếp sau thoát khổ thì phải gì? Phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường vàng bạc tiền. Và đặc biệt là gì? Đọc tụng bộ kinh này ít nhất cũng được gì? Được một biến, được một bài kệ để làm cái nhân đời sau không bị đọa trong ba đường ác. Được sinh làm người thì làm người thì có tuổi thọ, có họ hàng với cuộc đông, và sinh vào được gia đình chồng tộc là gia đình chồng dõi quý tộc, và đặc biệt đó là có tuổi thọ, có trí tuệ, có sức khỏe, là có phúc báo. Nhẹ nhàng như thế mà còn ở trong kinh này á, vài ngày nữa chúng ta học cái đoạn Đức Phật nói gì? Tùng được một bộ kinh này sẽ được gì? Để bao nhiêu lần thích thiên? Bao nhiêu? Mấy trăm lần thế là bao nhiêu lần? Hàng nghìn lần thích thiên. Một nghìn lần sinh kiếp. Đổi lại chúng ta thấy thì làm kiếp con chó, hoặc là làm kiếp thì làm kiếp con kiến, trải qua ngàn nước và xuất thế mà vẫn chưa phát được thân kiếp. Cho nên nay chúng ta được thân người là khó, được gặp Tam Bảo và khác lại càng khó hơn, càng nhanh chóng phát đại bồ đề tâm, mà hướng thiện, bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật, tăng thiền trì chú, cầu mong sớm thoát ly khỏi chuyện khổ sinh tử, trùng trùng điệp điệp từ vô thị kiếp chúng ta cứ xoay vần trong đó rồi mà có những mê man tham chấp vào cái khối tài sản của mình, công danh của mình, nhà cửa của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, vân vân đó, thì chúng ta rất khó để giải thoát. Nhớ lại câu chuyện của ngài hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hạ Tông, ngài kể một câu chuyện rằng thời xưa ở bên Trung Quốc có một bà cụ già nhà rất giàu. Bà cụ làm chủ tịch một công ty, tức là người đứng đầu, người gọi đây là gọi chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Mới thế kỷ thứ 19 thôi, 18-19 thôi, tức là sau năm giải phóng của Trung Quốc thôi. Bà cụ ấy vẫn là một chủ tịch một tập đoàn công ty rất giàu có của cả đất nước. Thế một hôm bà học Phật và bà cũng hiểu Phật rồi, bắt đầu bà đến và quy ra bảo với một người hòa thượng ở một ngôi chùa cũng rất nổi tiếng. Và bà cụ ấy hỏi, sau khi quy ra bảo xong, bà cụ ấy hỏi vị hòa thượng rằng: bạch hòa thượng, bây giờ con muốn tu cho được giải thoát, vì của cải các thứ ở thế gian con đã từng danh vọng tài vật ở thế gian con chẳng thiếu cái gì nữa, bây giờ con chỉ muốn được học Phật giải thoát thôi, cho nên con cần kinh cái Phật này. Các vị hòa thượng quy cho bảo rằng: vậy bây giờ phải quy xong rồi thì đây phải để chịu khó học kinh Phật, chịu khó đọc nghiên cứu và tụng kinh của Phật hàng ngày, ngày đêm được bài thời nghiên cứu và nghe giảng. Tại vì bà làm y như vậy, mấy tháng sau bà đến và trình kiến giải của bà. Thì bà là một cái người rất là giỏi, thông minh, trí tuệ, cho nên tuổi cao rồi nhưng mà bà vẫn còn mất tiệm. Vì vậy mà đọc kinh sách của Phật giáo, đọc đến đâu tôi hiểu như thế, đọc một lần bà liền thuộc và liền hiểu ý nghĩa ở trong đó. Cho nên bà đến và trình kiến giải tại hòa thượng: con đã học từng mấy bộ kinh bộ luận rồi, nhưng mà tâm của con vẫn chưa thấy an. Thế hòa thượng bảo là: bây giờ học kiến thức của Phật á thì dễ, nhưng mà hành theo lời lời Phật dạy á thì mới là khó. Bây giờ con phải về, con phải đừng có tham chấp, phải buông xả đi, buông xả tài vật đi, giao lại hết công ty các thứ cho con cái đi thì mới tu được. Bảo về lại là làm y theo hòa thượng như vậy, và về và giao hết tài sản của mình cho con cho cháu, không giữ một cái gì nữa, giao cả cái chức chủ tịch hội đồng quản trị, rồi giao cả vấn đề là kinh tế cho con cho cháu, cứ mỗi đứa một nặng giao cho hết. Và bà vào bà thì chỗ chuyên ở trên cái lầu cao của bà tu hành và cái bữa bà xuống ăn và vui vầy với đứa cháu mà thôi. Mấy tháng sau bà lại tiếp tục bà đến và bạch hòa thượng: của cải tài vật danh vọng các thứ con bản giao hết cho con và cháu rồi, con bây giờ chỉ có tụng kinh niệm Phật ngày hai bữa cơm và vui với mấy đứa cháu thôi, chứ tại sao tâm của con vẫn chưa? Thì hòa thượng cái bảo á, bà đã bỏ được gì, đã bỏ được cả tài vật danh vọng, nhưng mà bây giờ bà chưa bỏ được hết, còn một thứ bà chưa bỏ được, nếu bỏ được thì bà sẽ gì, sẽ mới có cơ hội giải thoát được. Và cụ kia hỏi bạch hòa thượng: còn cái gì nữa mà con hòa thượng bảo con chưa bỏ, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Thế hòa thượng mới bảo rằng: về có phải hàng ngày mỗi khi lên tụng kinh, tâm của bà cứ mỗi khi đang tụng kinh nhắc nghe đến những đứa cháu khóc hay là đứa cháu đang co đùa ở dưới, thì bà là nghĩ về gì, là nghĩ đến khởi tâm niệm không biết rằng mình có sống được thêm vài chục năm nữa để thấy những đứa cháu đó gì, đứa cháu lớn, cháu trai thì lấy vợ, cháu gái thì lấy chồng hay không, rồi á
nhìn thấy những đứa con của nó còn được ấm những đứa gì, những đứa chắc của mình, tức là những đứa con của cháu mình hay không? Có đúng không? Và cụ bảo phải thật sự thần đúng thế. Con chỉ có duy nhất một cái đấy là con không bỏ được, chưa bỏ được, không bỏ được. Và con nghĩ là con chắc con không bỏ được vì con yêu thương chúng nó. Con yêu thương chúng nó vô cùng. Tiền tài của cái con có thể bỏ, nhưng cái cháu của con quả thật phải thật sự là con không thể bỏ. Thế thì Hòa Thượng cũng bảo rằng vậy thì biết sao ngươi lại tiếp tục sinh ra mà làm kẻ hầu người hạ cho cháu của ngươi. Sinh ra thì cái cháu lớn lên thì nó làm nó thì nó lại kế tục bố nó làm giám đốc hay làm chủ tịch hội đồng quản trị thì là người cái làm thuê hỏi những người giúp việc thôi, thế là kẻ hầu người hạ thôi. Hoặc là sinh vào thì là con là cháu nó thì lại đầu hạ cho nó thôi. Nghe cái câu nói đó mà nó sực tỉnh vào à. Cuộc đời vô thường tấn phất mau chóng, nay có mai không. Đọc kinh sách của Phật mình dễ thuộc lòng như vậy mà hiểu được lời Phật dạy thì quả thật hôm nay Hòa Thượng hãy thị cho mình hiểu. Và bà cụ mới để mới lễ dấu chân Hòa Thượng bảo một cách Hòa Thượng, vậy thì con sẽ thi đi đạo thực hành, con sẽ gì, con sẽ về cố gắng tu tập theo lời của sư phụ này. Và bà cụ về bà cụ không ở trên cái gian nhà đẹp nữa, bà cụ ra bà cụ xây một cái gì, làm một cái cốc lá, một cái thất lá nhỏ nhỏ và góc vườn rất là đơn giản thôi, giống như cái cốc của các sư hay làm để tu hành đó, làm bằng lá bằng tre bằng nhựa, bếp tên bằng tre bằng nhựa thì tên được đấy một tí dây một tí lá cọ thôi. Và bà sống đơn giản như vậy, con cháu bắt đầu nó phản đối, nó không đồng ý. Nhưng mà vì là con cháu về sợ mẹ buồn cho nên là cũng đành phải nghe theo lời mẹ, phản đối không được nhưng đành nghe theo lời mẹ. Và bà cũng ra đấy ngày ăn một bữa cắt đứt tất cả những quan hệ và cũng không cho những đứa cháu đến đó để chơi nữa. Và một mình bà ấy tu tập như vậy 3 năm sau, chúng ta biết là tu tập như vậy 3 năm sau bà đến, bà tìm đến chân Hòa Thượng và bảo bạch Hòa Thượng, nhờ ơn Hòa Thượng là chỉ dạy cho con mới biết đường lối để đi. Và bạch Hòa Thượng, hôm qua là lần thứ mấy rồi đó, con nhìn thấy thì Tây Phương Tam Thánh A Di Đà Phật đến bảo con rằng á, 10 ngày nữa thì sẽ đến đón con về Tây Phương, cho nên nay con đến để chào tạm biệt Hòa Thượng, cũng là để tri ân tạ ơn sư phụ đã chỉ dạy cho con đường thoát lên sinh tử. Và đúng 10 ngày sau và đúng cái giờ mà bà cụ nói đó thì Hòa Thượng đến thăm. Hòa Thượng đến thăm đó, đến nhìn thấy Hòa Thượng đến, ngồi nói chuyện một chút xong một cái bà cụ bảo thôi cảm ơn Hòa Thượng là con đi đây, là bà ngồi một cái bà thoát hóa ra đi tự do tự tại. Đấy là bác sinh các quý vị. Và các quý vị bây giờ muốn phát sinh được thực sự thì phải tự do tự tại như thế, là bảo mọi người rằng là tôi trân trọng cảm ơn mọi người đi đây, mọi người ở lại nữa tôi đi đây, đấy mới là phát sinh thật sự. Còn bây giờ làm bên từ lên giường bệnh, các người các Phật tử đến trợ niệm cho 5-10 tiếng đồng hồ, thân ấm trên tay mềm và bảo là ấm ở đỉnh đầu, bảo trường hợp đó phát sinh ngày thì không nói chưa chắc trường hợp đó là phát sinh. Hòa Thượng thì không, chúng ta nói là những trường hợp đó là gì, là không gặp ba đường ác mà thôi. Còn sinh lại là người có phúc báo do trợ niệm vẫn ấm đầu nền thân và sinh lên các quái trời vẫn ấm đầu nền thân đó. Còn trường hợp lại sinh chắc chắn phải là người nói là người biết trước ngày giờ và nói trước với là chúng, hoặc là trước khi ra đi nói là trân trọng cảm ơn mọi người và kính chào mọi người, tôi đi đây ra đi là Phật đến rồi, ra đi là Phật đến rồi, thế mới là bản sinh, bản sinh thật. Đấy, cố gắng tu làm sao đó Cho nên hôm trước tôi mới nói với các quý vị mà tôi cũng lưu luyến rằng làm tròn cái trách nhiệm của tôi với thế gian khoảng 10 năm nữa. Thế năm khoảng 10 năm nữa, tôi năm nay là 42, 10 năm nữa là 52, nếu Phật tổ mà còn thương, còn cho sống, thì đến lúc đó tôi cũng phải làm một cái cốc đá nho nhỏ ở bên trên núi, trên chùa Trản Biên, và tôi cũng giúp vào đó để tôi học ở cùng kia, để tôi buông thôi. Tôi mới có cơ hội là trước khi ra đi, ngoại đệ tử với ngoại các Phật tử đến, và tôi trân trọng các vị ở lại nhé, chào tạm biệt tôi đi ngay. Còn mà không ấy, thì đến lúc đó còn chưa biết là mình đi về đâu. Chắc chắn không bỏ qua đường ác rồi, mới cùng hiện địa tạng. Không bỏ qua đường ác rồi, nó xin lên trời. Thì không may mà vào để quái trời là mình là nếu mà làm tiên nam thì mấy cô tiên nữ đến nó thương cũng chết. Nếu mà làm tiên nữ thì mấy cậu tiên nam đến nó thì nó thương mà đổ nó cũng chết. Cho nên xin lên trời. Ở trong quái dục giới thì vẫn gì? Vẫn còn có tham vọng về gì? Về dục vọng. Mà còn dục vọng đó thì còn sinh tử. Dấu cho nên nó quái trời sắc giới, nhất đến quái trời phi tưởng giới, phi lý tưởng xứ. Tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, không còn bị dục vọng với cuốn giới, nhưng mà thọ mạng hết, như đèn nhét lửa tắt thì cũng đi và cũng nhân gian như thường. Cho nên thôi chả cái lượng ở thế gian chắc là biết trước, có thể là có một kiếp nào đó có thể mình làm quan chức nhà nước, hay là làm vua, hay là làm gì một vị đại thần nào đó ra lệnh phá bình phá chùa. Cho nên đời này các vị thấy tôi đi đâu toàn phải khôi phục xây dựng lại từ những ngôi chùa, từ những đồ sống đổ nát nhất. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì 1, 2, 3, 4, 5 năm 6 ngôi chùa này rồi, chùa nào cũng phải những ngôi chùa đời, chùa siêu cảnh nát mà tôi đến. Tất cả các ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ đều là những ngôi chùa siêu cảnh nát, đến và không phục lại. Cho nên cũng có thể một đời nào đó mình có thể không phải đời Đức Thích Ca này, một đời của các đức Phật hàng ngàn năm số về trước, mình do gì một niềm tâm lên lầm khởi ra cái gì, cái tâm gọi là xấu ác, ra lệnh cho binh lính, cho người thân của mình là phá đình phá chùa, tiêu hủy tượng Phật. Cho nên sinh ra bây giờ các vị biết, cho đến bây giờ đi đến ngôi chùa nào mà thấy cái cảnh quan nó đổ nát tiêu điều, cứ thấy là chạy lòng đó, mà chỉ muốn là mình có sức, mình có lực thật nhiều để xây dựng chùa cảnh là cho trang nghiêm đẹp đẽ, là cái nơi thờ Phật được thanh tịnh cho mọi người, mọi người phát bồ đề tâm từ cái nơi cảnh Phật thanh tịnh đó, phát bồ đề tâm quy tam bảo lớn và cùng kinh niệm Phật học Phật và cầu đạt giải thoát. Cho nên nhiều người bảo tôi rằng tại sao thầy làm nhiều thế, làm nhiều như vậy thầy không có giờ nào mà nghỉ ngơi, làm nhiều như vậy thầy không có thời gian để tu hành, thì sợ rằng sau này thầy không được giải thoát. Nhưng mà khổ lắm các quý vị ạ, cái nghiệp nó đã mang vào thân rồi. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật cũng nói cái công đức xây chùa xây tháp làm tượng cũng không ấy, cái công đức vô lượng, muốn để cho Phật pháp được trường tồn ở thế gian thì cái điều pháp là làm chùa tô tượng cũng chuông cũng trong kinh sách đó, chúng ta không thể bỏ qua được. Thì nếu mà chúng ta chỉ tu cho một mình vào ăn sâu đúng thẳng mà tu không, rồi nhập niết bàn như các vị biết chi Phật á, thì Phật pháp sẽ bị diệt vong may mắn thôi. Vì không còn biểu pháp của Phật giáo ở thế gian, tức là không còn chùa chiền tượng Phật và tranh ảnh cũng như là kinh sách ở thế gian đó, thì chúng sinh đời sau lấy gì nương vào để học. Cho nên những vị cao tăng đắc đạo mà nhập niết bàn hết đi rồi không thể biểu pháp trở lại cho đời sau, thì Phật giáo sẽ bị đoạn diệt thôi. Nói là còn 9.000 năm nữa, hơn 9.000 năm nữa, nhưng mà ai cũng như vậy thì 3.000 năm nữa chưa chắc đã qua, chứ đừng nói là 9.000 năm nữa. Lịch sử Ấn Độ cho chúng ta thấy, lịch sử Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12 sau Đức Phật nhập niết bàn, tức là sau 1.200 năm Đức Phật nhập niết bàn, chúng ta thấy Hồi giáo từ phương Tây tràn vào, giết sư, đốt đình phá thác, đốt chùa phá thác, quỷ tượng Phật. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 1200 năm ở Ấn Độ lịch sử bắt đầu không còn bóng dáng của vị sư. Đền chùa, tháp chùa tháp của Phật đó cải lại gì thành cái nơi tu tập của Hindu giáo, của Bà La Môn giáo và của Hồi giáo. Và chùa chiền đã thành nơi hoang phế. Và cái năm này, năm không biết bao nhiêu, 2023, chúng ta thấy là gì? Chế độ Taliban của Afghanistan, nó dùng đại bác, dùng pháo cối, nó bắn hủy những cái pho tượng ở trên vách đá đúng không? Cái pho tượng gì? 2000 đến 2000 năm lịch sử, nó dùng pháo, dùng cối, nó bắn vào nó gì? Nó dùng dây, dùng xe tăng, nó kéo đổ những cái bức tượng tượng Phật ở trên núi đó, trong đớn vô cùng. Là người quan thần cũng đang đau đớn vô cùng. Nhưng mà đấy, vì biểu pháp, biểu pháp không thì không có, và đặc biệt là chư tăng cũng có, không có chư tăng để học pháp thì biểu pháp còn lại cũng chỉ là gì, cũng chỉ là vật vô chi mà thôi. Ngôi chùa còn lại cũng chỉ thành nước hoang phế, tượng Phật có còn đi chăng nữa cũng chỉ thành vật vô chi. Vì vậy mà phải có tăng để truyền đạo, phải có gì, có kinh điển của Phật để tải đạo, và có tăng để truyền đạo phải như thế. Tất nhiên chúng ta thấy muốn cho Phật pháp hơn thì phải có tăng tài, kinh điển phải được lưu thông, và biểu pháp tức là chùa cảnh tượng Phật cũng phải được trang nghiêm tố hảo thì mới có thể nói là Phật pháp hơn thì là. Cho nên cái tâm nguyện của tôi trước xưa các quý vị, tôi có thể bỏ thân mình về công việc làm chùa tôn tượng quốc vương bất cứ lúc nào, nhưng bảo tôi dừng cái việc lại, dừng cái việc đó là để lên núi để tung. Khi mà cái việc Phật sự còn đang ở ngôi tượng Phật, pho tượng Phật đấy còn đang ở, ngôi chùa còn đang ở, và bảo tôi lên núi ngồi tu cho giải pháp một mình mà để cho mọi người vô tư, thì chắc là tôi sẽ nhận một cái gì thôi, mình bỏ thân vì làm Phật sự bất cứ lúc nào còn hơn là mình lên ngồi tu mà được cho bản thân mình một mình. Thôi nhưng mà cái gì nó cũng có liền, có thời gian của nó. Tuổi trẻ thì không biến cho Phật sự, tuổi già thì phải gì, phải lo cho bản thân một chút. Đó là tìm đường của Tây Phương. Đáng nhẽ là năm nay tôi nhập thất thế này, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, khi mới, nay tôi nói cho các quý vị một chút, khi bắt đầu thọ giới sa di á, bắt đầu thọ giới sa di á, tôi một mình làm thế nào lên tận chân núi Ba Vì vào tới cái cảng cát ADE của vườn quốc gia Ba Vì đó, đặt xe đạp từ dưới Hà Đông, xin lỗi, từ dưới Yên Sở, từ dưới quê của bạn biết, từ dưới Yên Sở Hoài Đức đặt xe đạp 5-6 tiếng đồng hồ lên tới đó là đã chiều muộn rồi, đi tục lương từ lúc 8 giờ sáng lên tới đó là chiều muộn. Và tôi đã nghĩ rằng tôi xuất ra phải một đời cầu đạo giải pháp, và phải được giải pháp trong một đời này chứ không thể tự tử sau. Cho nên là tôi định là lên núi Ba Vì để ẩn cư. Nên cũng không may cho tôi lúc đó là gì, tôi đạp xe lên đến đó thì mấy chú bảo vệ thấy nhà chùa, người ta dừng xe lại, người ta không cho vào, thì người ta hỏi đi đâu. Thì mình là nhà chùa cho nên là người dân tộc những ngày đó còn chưa ma danh cáo giả như bây giờ. Bây giờ là con cáo giả rất nhiều. Cho nên người ta hỏi đi đâu, mình cũng nói thật là gì, thưa chú, cháu là gì, cháu muốn lên là ẩn cư để tu ở trên núi Ba Vì này để vãng sinh. Thế hỏi vãng sinh là gì, thì mình vãng sinh có nghĩa là chết. Người bảo vãng sinh có nghĩa là chết ở trên đấy thì nó bảo ôi không được, trên này là tầng cấm quốc gia Ba Vì, không thể cho sư lên đây chết được. Vì mấy năm trước nó cũng có một vị sư, tức là năm 7 mấy, năm 8 mấy, cũng có một vị sư ở sân Tây này lên trên đó và đi hái thuốc và chết ở trên đó. Chết ở trên đó và cuối cùng thì dân tình với lại chính quyền địa phương các thứ nó cũng cầm bí lên và sư chết ở trên núi. Và họ nghe mình là cũng quài lên núi để chết đấy. Thì họ bảo đó là không, trên này không có chùa, trên này chỉ có đền thánh tản thôi, cho nên không có chùa. Thế cho nên không có chùa thì sư không thể lên tu và không chết trên này được. Thế là không cho mình lên, cấm mình lên. Thế là bắt đầu là cục thấn và ra về ra về thì nó có duyên, ra về thì tự nhiên ra hết cái vườn quốc gia đến cái Nam Ba ở ngoài cái vào thì mình nhìn lên cái sườn tây của núi Cảng á, mình thấy một cái đám mây vũ sắc nó che đến tám đúng một cái lọc, che đi một cái lọc đám mây vũ sắc, mà mình thấy cái đám mây vũ sắc nó cứ thay đổi màu, một cái đám mây vũ sắc to có thể nó bằng mấy cái nhà thờ trường này mà ngũ sắc rất là đẹp như một cái lọc luôn. Thế mình mới nghĩ là chú ấy bảo ở trên đỉnh không có chùa, nhưng mà trên đấy chắc chắn là có chùa, trên đấy chắc chắn là có chùa, và nơi đó mình sẽ phải lên đó để tu, sẽ phải lên đó để tu. Thế bắt đầu đạp tiền đạp xe lên, nó đi được khoảng mấy trăm mét thì trời đã sẵn sàng tối rồi, hỏi một cái công cụ ở các cái con trâu đang đi trên đường này, hỏi công cụ là từ đây lên cái phía tây cái núi bên kia có sao không. Ông cụ bảo khoảng một tầm 20-30 cây số. Thế mình bảo bây giờ là 6:30 chiều mà trời xuống núi rồi, mà đạp xe 30 cây số thì chắc 9-10 giờ lên mình mới đến, mà đến nó tận trên núi mà không biết thế nào thì không lên nữa. Thế bảo tôi đi về để đi khác thì gì ông khác thì cứ lên. Thế đạp xe về đến nhà khoảng một tầm gần 10 giờ đêm, gần 10 giờ đêm đạp xe về đến nhà. Thế là mấy hôm sau thế là sư phụ đi vào, sư phụ bảo là tới đây có cái trường trung cấp Phật học mở đó, thì bác làm hồ sơ để các chú đi học. Thế mình bảo mình không đi học. Thế bảo sư phụ không đi học. Thế sư phụ mới bảo rằng á, mày thành dân tộc trình độ có lớp 4, bây giờ mày không đi học thì mày biết cái gì để mà chụp tìm, mày làm sao mà hoàn pháp được, làm sao mà hành đạo được. Thế mình nghĩ cũng đúng, tu Phật mà không có trí tuệ á, mà lên núi có khi mình lại thành gì, thành quỷ chứ không như thành Phật được, không có thầy dạy thành Phật là sao được. Cho nên nghĩ là thôi lại đi học. Thế là đi học 4 năm, nhưng mà cái ý chí của tôi lên ẩn cư tu tập ở trên chùa Đảng Viên chưa bao giờ ngưng. Và quả thật đến năm 2007 thì về nhận cái chùa này 2003 và 2006 thì học xong học viện. Năm 2005 tôi cũng đã một lần đã xin là nghỉ học viện, nghỉ giữa chừng năm thứ ba để đi ẩn cư. Tôi đã viết đơn rồi đưa lên hòa thượng Thích Thanh Sứ, hòa thượng Quốc Tý. Hòa thượng mới bảo rằng đấy, không cho nghỉ giữa khóa vì chưa tăng có ít, nếu mà đứa nào nghỉ giữa khóa đánh cái đấy về giáo hội này là bị đuổi học. Mà xin thưa các vị, mà đi học mà bị lấy cái giấy về đuổi học đó, thì về giáo hội sẽ tỉnh Hà Tây mình sẽ không cho sinh hoạt. Mà giáo hội không cho sinh hoạt đương nhiên là mình là một người tăng ngoài giáo hội, không thể hành đạo, không thể hoàn pháp chính đạt được, chính thống được. Cho nên là bắt buộc phải cố học thêm một năm nữa là năm thứ tư để học viện. Thì học xong một cái năm hay sau học xong 2007 về giảm mở cái trường hạng ở trên sân Tây. Xin phép ra hội mở cái trường hạng sân Tây hạ một năm trên đó. Trên năm 2008 thì bắt đầu thì năm 2007 mở trường hạng xong cái chùa hạng năm đó, tôi lên trên đó để đi tìm chùa. Thì lên nghe các Phật tử bảo trên đó có ngôi chùa cùng với đền chung là của cái bé thôi, lặn lội đi lên tới cỏ đeo nước lên tận nơi, quả thật có ngôi chùa vui chảy cả nước mắt. Nói chuyện với bà bãi á, tức là cái bà Nhật ở trong chùa ngày xưa, bà nghe thấy mình là người dân tộc phải sướng quá, thế là bà mời mình luôn. Thế là sau đó thì nhân viên trong năm 2008 lên nhận chùa trên đó, vất vả nhưng rất là vui, nó là có duyên với nhau. Và tôi đã phát nguyện là năm tôi 42 tuổi sẽ nhập thất để tu hành, khoảng 3 năm trở lên thì mới ra hoằng pháp. Cho nên cách đây khoảng 3-4 năm, 2012-2013, các vị biết là bắt đầu tôi âm thầm giao lại, truyền lại cái sự hoằng pháp, cái kinh tế các quý các đệ tử. Ngày đó còn xuống kính ở đây, ông Hạnh ở đây, mấy ông tâm đấy. Các vị biết 2-3 năm đó gần như kinh tế là tôi không có cả đâu. Kinh tế của tôi cao dần, ách nước tôi cao dần, cho tôi biết đấy. Các vị biết mấy năm đến tôi Pháp hội xong một cái lên tôi cứ đóng cửa, không có tiếng ai. Trước khi Pháp hội cũng không có tiếng cho các đệ tử biết. Ý của tôi là có, tâm ý của tôi là muốn giao cho các đệ tử tiếp cận với các Phật tử dần dần cho nó quen, và cho nó lên giảng. Tôi cũng tập sự cho các bác lên giảng cho nó quen dần đấy, để đến năm nay năm 42 tuổi, năm 2016 này, để tôi thì cái thảy thơi tôi đi nhập thất vài năm, nhưng không ngờ cái duyên của mình không được, chướng nó phá, cuối cùng đệ tử thì cũng không thành công. Cái việc thì giao lại cho đệ tử không thành công, và bắt buộc tôi lại phải đi gì, lại phải ngoài đầu chịu bán như hôm nay đây. Không được bắt đầu cái đứa đau của tôi đấy, là cái đứa đau của tôi do tôi cái gì. Các vị thì sướng nhưng mà tôi thì đau. Vì sao? Vì tôi thật sự chưa thấy lại, mà phải ngồi đây là bắt buộc cảm động. Tôi chưa được làm chủ tâm mình mà ngồi đây với các quý vị là cũng gì cũng có cái lỗi rồi. Nếu mà cái duyên mà lấy là năm nay tôi đi được tất được 3 hoặc 5, 7 năm sau mà sáng tạo đi ra ngồi với các quý vị thì nó mới xứng đáng. Còn ngồi đây là bắt buộc thôi, là bị cưỡng mà ngồi thôi. Cho nên các vị văn hồ như vậy tôi thấy đau hơn. Mà phải bây giờ là phát nguyện làm cái công việc này Phật A Di Đà này nữa để nhanh, cũng phải để 5-7 năm hoặc 10 năm sau tới thì mới xong rồi. Rồi còn nhiều những việc khác và chuyện khác nữa. Rồi còn thì bây giờ lại độ kiếp tăng độ chúng ngày một đông hơn. 6-7 chục vị rồi. Các vị biết rằng các vị nuôi khoảng được ở nhà mình thì nuôi có 2 đứa con đấy đúng không? 2-3 đứa con đấy, 2-3 đứa cháu trong một gia đình. Các vị thấy lắm khi còn bù đầu, bứt tóc. Tôi đây bây giờ 6-70 người, cộng với khoảng 20 Phật tử, các vãi và thiên thu ở đây nữa. Lúc nào cũng khoảng 80-90 người đến 100 người ở đây. Tôi vừa đóng thì lúc thì là người cha, nghiêm khắc như người cha. Lúc thì phải tươi cười vui vẻ từ bi như là một người mẹ, lúc thì phải thân thiết gần gũi như là một người bạn, lúc thì phải thân cần nhưng mà có quyền một chút như là người anh, người chị á, để bảo ban thì tôi nuôi trả thì phải nhịn chúng, cho nên lúc phải như một người chị như gần gũi các bác đi được, lúc thì phải là người anh như gần gũi các bác tăng được, lúc thì phải là người thầy thì mới đi. Các vị có uy mới sợ được, cho nên các vị có lúc rồi đến chùa thấy tôi nhiều vị Phật tử bảo tại sao ở trên cục giảng trên tòa giảng thầy hiền thế mà đi xuống thế này thầy kinh thế. Thế hỏi các vị hỏi kinh thế nào á, và thầy cứ như công thần của pháp ở trong chùa, chả biết làm sao mà con cứ gần thầy mà chân tay con cứ run thế này này. Nhiều Phật tử bảo là con ở nhà con nghĩ ra con viết thành sách con học cũng làm rồi, thì đến ngồi cạnh thầy đứng trước thầy mà không thể nói được nữa, quên hết rồi. Thế bảo nói đi thì quên hết rồi. Thế là vì nó sao? Vì những lúc đó cũng phải gì? Là người thầy muốn cho đạo pháp được trường tồn, muốn cho tiền chú trụ xứ được hưng đăng thì cũng phải gì? Dùng các phương tiện. Đặc biệt Đức Phật nói là đầy đủ các vai nghi phép tắc. Nhưng bây giờ thì chưa đầy đủ được, tôi thì chưa đầy đủ được. Hôm nay ngồi đây phải nhưng các quý vị tôi chưa đầy đủ các vai nghi phép tắc. Còn kiến quyết rất nhiều, phải học và phải tu rất nhiều. Nhưng tôi thì Đức Phật nói là người trước, người đi trước trước người đi sau. Thì trong cái thời gian còn ở lại làm Phật sự ở cái đời này thì tôi thì cũng tùy duyên tùy nguyện. Em giáo pháp của Đức Phật nói không được tôi không các quý công an thì cố gắng bất chút thời gian để nghe. Bất chút thời gian để nghe để mà không. Sau này nó có duyên, nhưng mà hôm trước tôi nói là 10 năm nữa, tức là năm đó 52 tuổi. 52 tuổi, lúc đó vào nhập thất, lúc đó già rồi thì chắc là không chỉ 3 năm, mà có thể là 5-6 năm, thậm chí còn lâu hơn. Cho nên hôm rồi tôi bảo với các vị, nếu mà 52 tuổi, 10 năm nữa tôi quên, thì các vị nhắc tôi nữa. Sợ là cứ mãi làm cái việc Phật sự mà quên mất cái bản nguyên của mình ấy. Thì đến lúc nhắm mắt xuống tay không biết trước ngày giờ ra đi không tự do tự tại vãng sinh ấy, thì khó lắm. Cho nên nó cũng phải học cái bà cụ mà Hòa Thượng Tịnh Không nói ấy, kể các câu chuyện đó
cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta, cả những người xuất gia chúng tôi cũng học. Người ta quyền uy như vậy, tiền tài của cả như vậy, con cháu gia đình đàng hoàng đề về như vậy mà họ buông xả được để tự do tự tại tăng sinh, hà tất chi mình là một vị tăng ác nguyện thoát tục xuất gia rồi mà chẳng tự do tự tại tăng sinh được thì khổ thẹn vô cùng. Cho nên những nghiệp mang vào thân rồi, kiếp trước chắc là khá nhiều, bây giờ chắc phải làm lắm. Đây các vị ấy bảo là thầy ơi, thầy dừng đi. Xin thưa các vị cũng dừng rồi. Đây cũng là cái nỗi khổ của tôi đấy. Đấy là nỗi khổ của tôi. Các vị biết là cái nỗi khổ của tôi như thế nào á? Các vị thấy tôi á, có vị bảo là có vị đến là hỏi là ôi rồi, thầy giỏi thế, thầy làm như thế mà thầy chả suy nghĩ gì à? Xin thưa các vị cứ xây một cái ngôi nhà 3 tầng, 5 tầng nhỏ nhỏ, 60-70, 100 mét vuông ở nhà mình thôi, các vị có nghĩ không? Các vị, thậm chí là tiền của các vị đã có sẵn rồi, trong kết rồi, thì có lấy ra để mà đi, ngoại thờ đến quản lý để mà xây thôi, mà còn phải đi, phải nghĩ đến nát óc. Mà này thì tôi xin thưa các vị, một đồng cắt sẽ có, đúng không? Các cụ ngoại là gì? Trắng tay kia linh thế hả? Hai bàn tay trắng. Thì người xuất gia phải như thế, Đức Phật bảo hai bàn tay trắng là tốt. Còn người xuất gia mà hai bàn tay lúc nào cũng nắm, nắm tới cái chìa khóa mà trong két có đầy chủng chỉnh tiền đài vàng bạc châu báu cô la trong đó thì không phải là ý của Phật, không phải là lời dạy của Đức Phật. Cho nên càng trắng tay thì Phật càng được càng thích, càng trắng tay thì Phật càng vui. Trắng tay đây nữa, cái xe đang đi hôm qua phải gặp bán rồi. Mà thì mua mấy tháng trước người ta mới cũng được một chút mua, bây giờ lại để lại phải gặp bán rồi. Thôi nhưng mà việc thật là phải kiên định, ta có thể gì có cũng được không có cũng được, nhưng Phật đó thì không thể, mình và điện tử không thể để cho công trình của Phật đang dở được. Các vị muốn tăng sinh nhất thì phải làm được như thế. Học các tổ người ta cũng sẵn như thế nào, mình cũng sẵn như thế thì mới có cơ hội. Cho nên là chúng ta đến ở đây đến một vị vua hoàng hậu có tác thiên, một vị hoàng đế nữ đầu tiên của châu Á chúng ta, quyền lực như thế mà còn quốc xã tuổi già quốc xã đại học Phật là ngộ đạo để thốt ra cái bài kệ là trăm nghìn muôn kiếp dễ hay đâu, là Phật pháp cao sâu rất nhiệt mở, trăm nghìn muôn kiếp dễ hay đâu. Và cái câu tiếp theo có thế này này, con nay nghe thấy xin vâng giữ, có nơi này con nghe thấy xin chỉ tuân. Chỉ tức là gì? Cũng là gì? Là họ chỉ, tục tức là đạo tục. Ở đây chúng ta nhìn là, ở đây tôi nhìn là con nghe đến xin phân giữ, tức là phân giữ cái gì? Cái pháp bảo tạng chính pháp của Như Lai. Trước là gì? Là tu cho mình, sau là gì? Đem giảng dạy và giáo hóa để độ cho người. Đó gọi là phân giữ, là kính phân, nghe theo lời dạy của Đức Phật. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói cái gì? Nói kinh Đại Bát Niết Bàn và nói kinh Di Giáo. Trong kinh Di Giáo đó, trước khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Tôn giả đang bạch với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, sau này Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, giáo pháp của ai, giáo pháp của Đức Như Lai, ai sẽ là người lãnh đạo và đại chúng nương vào đâu để tu tập đại pháp khi Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn? Đức Phật bảo Tôn giả A-nan lần này, A-nan, giáo pháp của Đức Như Lai đã tuyên thuyết, đã thuần tịnh, thuần thiện. Các ông và chúng sinh ở đời mai sau hãy nương vào các pháp ấy, tất sẽ có gì? Tất sẽ được giải thoát. Rồi Đức Phật nói lần này, Đức Như Lai, giáo pháp của Đức Phật, Đức Thế Tôn đó, là từ bi bình đẳng, không có ai có thể sắp đặt, không có ai có thể đứng lên để lãnh đạo, là người lãnh đạo tối cao giáo pháp của Như Lai được. Mà các ông hãy lấy gì? Hãy lấy giới luật để làm thầy, hãy lấy pháp luật hòa kính để chung sống với nhau. Đó là chính là lời dạy. lời tuyên giáo cuối cùng của Đức Phật trước khi ngày nhập niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cũng phải học theo lời của một vị hoàng đế nổi tiếng này. Gặp được giáo pháp của Như Lai rồi thì bài pháp được hôm nay con nghe thấy cũng xin phân tứ. Và chúng ta thì phân tứ bằng cách nào, đi ra cùng ngành bằng cách nào, học và hiểu một cái địa tạng này 3 năm. 3 năm chúng ta đặt mục tiêu học và hiểu được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật trong cái địa tạng này để hành trì, để mà tu tâm dưỡng tính, để mà thay đổi quay lưu tật xấu của mình, để mà tri ân báo ân đối với các bậc ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của mình, khiến cho được siêu thoát. Tức là chúng ta trả lời gì, trả hết tất cả những ân oán đời trước của chúng ta vậy, trả nợ cho những người thân của chúng ta mang nợ. Có phải trả nợ oán là sao? Trả nợ tất cả những chúng sinh mà kiếp trước chúng ta lập mưu giết hại nó, hoặc tự tay giết hại nó, hoặc thấy họ bị giết là tùy ý, hoặc là việc ăn thịt uống huyết nó, vân vân. Từ vô thủy kiếp cho đến nay nó kết oán lên chúng ta, tất cả cái đó trong kinh Phật đều gọi là việc oan gia trái chủ. Và nay chúng ta họ chỉ đọc từng bộ kinh này phát nguyện 3 năm, trên là trả nợ báo ân cho ông bà cha mẹ tổ tiên bạn bè nhiều đời nhiều kiếp thân tộc của chúng ta. Dưới thứ nữa là không phải là dưới mà là thứ nữa là để trả tất cả những kiều hóa đối với oan gia trái chủ của chúng ta đã làm đau khổ, đã giết chết thân mạng họ, đã ăn thịt uống máu họ, khiến cho họ kết thù kết oán cho chúng ta. Cho nên đây mà thực thì không phải là người mới xuất gia học đạo, hay là người tập tử sơ cư học đạo, học cái nhật tạng hành trì cái nhật tạng, tức là người đó đã học cái nền tảng căn bản của Phật giáo đi lên đấy. Từ nền tảng căn bản của Phật giáo và đi lên, mà đặc biệt cho nên chúng ta thấy họ chỉ đọc từng bộ kinh này, ra sự chúng ta cũng dần dần được ấm lên. Thì sao ra sự ấm lên? Vì âm siêu thì dương giới thì dưới thái vậy, âm siêu thì dương giới thì bình an vậy,